Chị Nguyễn Phương Mai là phó giáo sư tiến sĩ, chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Chị là người phụ nữ có cá tính mạnh, thích dịch chuyển, đồng thời là tác giả của bộ sách du ký Lên đường với trái tim trần trụi, gồm hai cuốn Tôi là một con lừa, kể về chuyến đi lần theo dấu vết di cư của loài người, và Con đường Hồi giáo, thuật lại hành trình đến 13 nước vùng Trung Đông. Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai là người đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin giữa lúc ngày càng có nhiều cuộc di cư, trong đó có nhiều người Việt, đang diễn ra trong thời gian gần đây. Theo chị, không có một cuộc chiến niềm tin nào cả, nhưng có một sự giao hàm giữa khủng hoảng đức tin và khủng hoảng niềm tin, một trong những căn nguyên của cuộc tị nạn thời bình này. Chị Phương Mai cho biết, cũng giống như rất nhiều người Việt khác, chị lớn lên trong một gia đình theo Tam giáo. Chị nói, tín ngưỡng của người Việt nằm trong máu thịt người Việt rồi, không chỉ các quan chức mà cả những người làm kinh tế. Ở nơi nào mà họ tìm được sự phù trợ thì họ sẽ tìm đến để cúng bái. Chị nói thêm, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ, cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan cả vào trong chùa chiền. Bây giờ, đi vào chùa không còn là để vãn cảnh nữa, mà gần như là một sự cạnh tranh, hối hả, bon chen nhau đặt đồ cúng, rồi nhét tiền lẻ vào tay tượng ở khắp nơi trong chùa. Chị chia sẻ.
Chùa chiền mà như chiến trường, thì sẽ thấy rằng là người ta sẽ cũng có cái nhìn hơi sai khác về đức tin, về tôn giáo, về tín ngưỡng. Tức là họ thấy là quan lại ở ngoài thương trường, ở ngoài thực tế, cuộc sống có thể mua được, thậm chí thánh thần cũng mua được. Thì đấy cũng sẽ là một cái phần cho cái giải thích cho những cái khủng hoảng niềm tin khi mà niềm tin và thực tế cũng không có.
Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai tâm sự, những người bạn của chị khi thấy bi quan với thực tế cuộc sống, họ đi tìm một nơi để thư thái tâm hồn bằng cách vào chùa chiền, thì cũng nhìn thấy một thực tế không khác gì mấy. Họ sẽ tự hỏi, ở đâu họ có thể tìm thấy sự công bằng, văn minh, tương lai cho con cái của họ. Chị kể câu chuyện về một người bạn đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận cho cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Người bạn này có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, có vài căn nhà ở trong Sài Gòn và ngoài Hà Nội. Nhưng bạn ấy không muốn con cái phải sống cuộc sống đôi khi phải gù lưng thì mới sống ổn. Và vấn đề quan trọng là người bạn đó sợ con cái họ không có đủ thời gian hưởng thành quả của một xã hội văn minh cho trọn. Chị đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin sau buổi trò chuyện với người bạn này. Khi được hỏi có phải chính chị cũng đang tị nạn niềm tin không, chị Phương Mai cho biết chị quyết định ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì lý do cá nhân. Chị đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mặc dù vậy, đôi khi chị cũng tự vấn liệu mình có mất niềm tin vào tương lai của chính mình ở Việt Nam hay không? Và câu trả lời hiện nay vẫn là không. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận đó là một câu hỏi khó, chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời được. Bởi nếu về Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những điều chứng tai gai mắt, thì chưa chắc chị vẫn có thể giữ nguyên câu trả lời đó. Chị nói,
nếu như mà quay trở lại Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái điều trái chứng tai gai mắt, những cái thứ mà đôi khi mình cứ phải gù lưng mà sống á, thì cũng chưa chắc đâu. Có thể lúc đó tôi cũng lại giống như những người bạn tôi, cũng lại mất niềm tin thì sao.
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2015, có hơn 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt di cư. Vậy câu hỏi đặt ra là, đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, cuộc di cư này diễn ra âm thầm và không phải ai cũng biết đến, nhưng nó lại là cuộc di cư đau lòng hơn cả so với cuộc di cư của các thuyền nhân Việt Nam. Chị cho biết.
Chúng ta đang có một cái cuộc di cư khác, một cái cuộc di cư thứ hai, nó âm thầm hơn. Không ai bắt buộc họ cả, họ cũng chẳng chạy trốn một chút gì hết, một cái xã hội, một cái chế độ nào cả. Nhưng mà họ đi tìm đến một cái vùng đất mới bởi vì họ cho rằng ở nơi đó, nếu như chúng ta nói đất lành chim đậu đó, ở nơi đó họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Và con số này là khá là cao. Và họ di cư ra nước ngoài mang theo rất là nhiều thứ mà chúng ta đang cần. Không những là sức người, sức của, mà còn là kiến thức, là tài năng.
Chị Phương Mai chia sẻ, niềm tin là thứ được xây dựng và bồi đắp từng chút một. Nó không phải là sự va chạm, đối đầu giữa hai khái niệm hoặc hai chủ thể, mà nó là sự trôi dần đi, mòn dần đi. Chị nói, người ta không thể tìm thấy niềm tin ở đây, thì người ta sẽ cố gắng tìm niềm tin ở nơi khác. Phải chăng Đó là lý do vì sao có một cuộc tị nạn niềm tin đang âm thầm diễn ra ở Việt Nam.